Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2013 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Duy Ma Cật phẩm thứ 9, phẩm vào pháp môn 02, tức là pháp môn bất nhị, trong 125. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm niệm danh giúp Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phẩm vào pháp môn 02, tức là pháp môn bất nhị, thì cái này là cái chánh, cái đề tài chánh của cái kinh này, pháp môn bất nhị. Thì cái, quý vị có đọc cái phẩm này rồi thì thấy cũng không có gì nhiều, hầu hết là enumerate ra thôi, nói ra thôi. Nhưng mà nói ra thôi thì đúng ra là ai nói ra cái gì cũng đúng hết. À, nó ngộ cái nó ha. Bây giờ ông Duy Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng: các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn 02? Cứ theo chữ thích của mình mà nói. Tức là bây giờ yêu cầu các vị Bồ Tát này, bây giờ nói về cái pháp môn bất nhị, các ông hiểu như thế nào hoặc nghĩ như thế nào thì cứ nói như thế đó. Trong pháp hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói: các nhân giả, sanh diệt là hai, pháp vốn không sanh cũng không diệt, động vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn 02. Tức là ngày Bồ Tát Pháp Tự Tại thì nói như vậy, tức là sanh là một, diệt là hai. Tức là hai cái thì thấy nó khác nhau gì phải không? Sanh thì nó đâu có giống như diệt, nhưng mà pháp vốn không sanh cũng không diệt. Nhưng vì cái pháp này vốn không sanh cũng không diệt, thành ra mình đồng vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn 02. Rồi tới Bồ Tát Đức Thủ nói: ngã, ngã sở là hai, nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có ngã thì không có ngã sở, đó là vào pháp môn 02. Tức là mình và người ta chứ gì, phải không? Nếu mà không có cái ngã thì đâu có người ta, nếu mà mình không chấp là có mình thì đâu có thấy người ta nữa. Thành ra nếu mà mình không chấp là có mình thì mình cũng không thấy có người ta nữa. Còn nếu mà mình đã chấp có mình thì đương nhiên là mình phải thấy có người ta rồi. Bồ Tát Bất Thuấn nói: thọ không thọ là hai, nếu các pháp không thọ thì không có được, vì không có được nên không thủ xả. Không thủ xả tức là không nắm giữ, không gây, không làm, đó là vào pháp môn 02. Cái này mình dễ hiểu chứ gì phải không quý vị? Tức là thọ, thọ tức là nhận, và không thọ tức là không nhận. Tức là người ta cho cái gì mình thọ, mình nhận, mình lãnh. Mình nhận, mình lãnh thì mình lãnh, mình xài xong thôi bỏ đi. Còn ở đây không, nếu mà mình cứ giữ cái nó hoặc mình ôm ấp nó, ví dụ như là anh cho em cái nhẫn này nhá, cái nhẫn này có mấy cái hột xoàn bự bấy nhiêu này nhá, em giữ cái này. Thì em giữ mà em ngồi em ôm, em giữ tiền ra ngoài thì tức là em thọ cái đó, mà em thọ cái đó thì em đâu có xả được, phải không? Còn nếu bây giờ em cho em cái nhẫn là bằng nickel nếu không có cái gì hết thì em xả là lẹ làng lắm, phải không? Bồ Tát Đức Đảnh nói: nhơ sạch là hai, thấy được tánh chân thật của nhơ thời không có tướng sạch, thuận theo tướng diệt, đó là vào pháp môn 02. Thì tức là tịnh và bất tịnh đó. Tức là ông Bồ Tát Đức Đảnh này nói là tịnh hay là không tịnh á, tức là sạch và bẩn á, tức là hai cái khác nhau cái gì. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình không thuận theo nó thì không thấy được tánh chân thật của nhơ thì không có tướng sạch. Nhơ tức là tại vì cái tướng sạch nó không còn được nữa, nó không còn tốt hoàn toàn nữa thì nó mới bị nhơ, có thế thôi. Thì nếu mà mình thấy được như vậy á thì đó là pháp môn 02. Bây giờ Bồ Tát Thiện Túc nói: động niệm là hai, không động thì không niệm, không niệm thì không phân biệt, thông suốt lý ấy là vào pháp môn 02. À, cái này rất hay quý vị. Niệm, ví dụ mình nói tôi niệm Phật là đằng chi, rồi đừng mình gom cái ý mình vào, gom cái tâm mình vào, tức là mình chú ý cái tâm mình vào. Bởi vì nếu mà mình không chú ý vào như vậy thì mình động gì, phải không? Thành ra động niệm tức là hai cái khác nhau. Nếu mà mình niệm thì mình không động, còn nếu mà mình đã động thì mình không niệm được nữa, đúng không? Đơn giản vậy thôi. Thành ra nếu mà mình không thông suốt lý ấy là vào pháp môn 02, có thế thôi. Thành ra ví dụ bây giờ người ta nói ông phải niệm Phật đi nhá, thì rồi tôi không niệm Phật, tôi niệm Phật như này, mà thấy ông chẳng có mấp máy cái môi gì hết. Tại sao ông vẫn nói ông niệm? Tại vì tôi không động thôi. Nếu mà tôi không động thì tức là tôi niệm. Quý vị hiểu điều đó. Đơn giản là thôi chứ không phải tức là mình bắt buộc mình phải niệm. Tức là niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì mới gọi là niệm đâu. Không phải chuyện đó. Nhưng mà mình không động tức là niệm. Bồ Tát Thiện Nhân nói một tướng không tướng là hai. Nếu biết một tướng tức là không tướng, cũng không chấp không tướng mà vào bình đẳng, đó là vào pháp môn không hai. Cái này cũng dễ, không có hiểu gì, không có gì khó hết. Tức là một tướng tức là nhất tướng thôi, hoặc là không có tướng. Một tướng mà không có tướng, một tướng tức là cái tướng nó có, và không tướng tức là cái tướng nó không có. Thì hai cái đó nó khác nhau hẳn cái gì phải không? Quý vị hiểu không? Không giống như bây giờ tôi nói có cái mắt, cái tướng con mắt chẳng hạn. Tức là mình có con mắt mình nhìn ra được, mình thấy cái này cái kia được. Bây giờ mình nói con mắt này nó cũng không phải là tướng. Vì thật sự ra nó cũng không phải là tướng, nó không là cái gì hết. Nó tụ họp lại nhờ nhân duyên của nó thôi, nó thấy con mắt này. Tức là con mắt nó vẫn có đó, nhưng mà nó không phải là tướng nữa. Thì mình thấy nó không tướng nữa. Thì cái này thì đúng ra thì quý vị mà học ở trong Kinh Kim Cang đó là quý vị phải nhớ rồi, phải không? Thì Đức Phật đã nói rồi, phàm sở hữu tướng như giai thị hư vọng mà. Nhược kiến chư tướng, bất tướng tức kiến Như Lai. Tức là nếu mà tất cả các cái gì mà có cái tướng đó là đồ hư vọng hết. Còn nếu mà thấy cái nào nó có tướng mà không thấy nó có tướng nữa thì tức là thấy được Như Lai. Quý vị nhớ cái câu kể đó phải không? Ở trong Kinh Kim Cang đó. Bồ Tát Diệu Tỷ nói, Diệu Tỷ, Tỷ tức là cái tay, Diệu Tỷ tức là cái tay mà có thần lực. Bồ Tát Diệu Tỷ nói, tâm Bồ Tát, tâm Thanh Văn là hai, quán tướng của tâm vốn không, như huyễn như hóa, thời không có tâm Bồ Tát, không có tâm Thanh Văn, đó là vào pháp môn không hay, vô cùng hay, quý vị thấy. Tức là mình hồi nào giờ mình cứ hay phân biệt phải không? Tới bây giờ mình vẫn có phân biệt, tức là tâm Bồ Tát với tâm Thanh Văn gì? Tại vì mình nghĩ là mấy cái người mà ta tu Thanh Văn đó, thì người ta đâu có tâm Bồ Tát được. Mà người ta không có tâm Bồ Tát được thì người ta không thể thành Bồ Tát được, người ta không hiểu được Đại Thừa được. Người ta cứ phải tu theo Tiểu Thừa thôi. Còn trong khi cái ông Bồ Tát Diệu Tỷ này mới nói tâm Bồ Tát với tâm Thanh Văn là hai. Đúng rồi, hai cái đó nó không giống nhau. Nhưng mà quán tướng của tâm vốn là không, như huyễn như hóa. Thành ra nếu bây giờ mình quán cái tướng của tâm, mình thấy cái tâm của mình vốn là không, như huyễn như hóa, thời không có tâm Bồ Tát, không có tâm Thanh Văn, tức là không có tâm nào gọi là tâm Bồ Tát, mà cũng không có tâm nào gọi là tâm Thanh Văn hết. Tâm Bồ Tát, tâm Thanh Văn là tự mình đặt ra thôi. Thì đó là vào pháp môn không hai. Tức là mình thấy cái người Bồ Tát vẫn có thể thành Thanh Văn, hoặc là vẫn có thể hoạt động như người Thanh Văn, hoặc là có người mà người ta gọi là người Thanh Văn, tu hạ Thanh Văn, nhưng mà họ vẫn có tâm Bồ Tát được. Thì ăn thua cái đó của mình thấy thôi. Chứ còn nếu mình không thấy thì thôi chịu. Thành ra ở đây mới nói như vậy, tức là quán tướng của tâm vốn không, như huyễn như hóa, tức là phải quán nó. Bồ Tát Phất Xa nói, thiện bất thiện là hai. Thiện tức là cái gì tốt lành, bất thiện là cái gì không tốt không lành. Nếu không khởi thiện và bất thiện và bước không tướng mà thông suốt được, đó là vào pháp môn không hai. Tức là nếu mà không khởi thiện và bất thiện và bước không tướng mà thông suốt được thì đó là vào pháp môn không hai. Tức là mình không thấy nó có thiện, nó là thiện hoặc là bất thiện nữa, phải không? Bởi vì thiện bất thiện là hai. Tức là nếu mà mình không khởi cái thiện và bất thiện ra mà mình đi vào trong cái gốc của nó thì mình sẽ thấy nó là một thôi, chứ nó không phải là hai. Giống như ví dụ bây giờ quý vị có một cái hành động nào thì cái hành động đó nó sẽ trở thành thiện hoặc trở thành bất thiện. Nó không có khó hiểu đâu quý vị. Ví dụ như bây giờ tôi ghét ăn măng. Ví dụ vậy, ví dụ thôi chứ tôi không có nói ai nữa. Ví dụ như tôi ghét ăn măng chẳng, mà bây giờ này tôi nghe nói bà nấu măng cho tôi ăn, cái là tôi không thích rồi, phải không? Thì cái đó là hành động bất thiện đi. Thành còn người nào người ta biết, người ta nói thôi tôi không có nấu măng cho ông, tôi nấu cái này khác cho ông ăn, thì người đó là người bất thiện. Thì tôi thích cái người thiện hơn là cái người bất thiện đó, đúng không? Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ, bây giờ mình ăn, hồi nào giờ tôi vẫn đúng là tôi không thích ăn măng thật, nhưng mà bây giờ người ta đưa cơm lên người ta ăn, mà bữa nay tôi ngồi tôi nghĩ bây giờ tôi quán, hoặc là tôi ngồi tôi không có một cái ý tưởng gì hết, tôi lên cái quán tôi ngửi thấy mùi măng chẳng hạn, nhưng mà tôi thấy mùi măng bữa nay xong nó cũng không có nặng nề giống như những ngày trước chẳng hạn, nó không có thối giống như ngày trước, thì mình thôi mình tới để ăn, thì mình thấy cái miếng măng này mình thấy nó cũng tươi cũng ngon này, ăn thử miếng thì cũng lấy ăn thử miếng đi, ăn thử miếng vào thì thấy cũng ngon, cũng không có gì hết, cho ăn thứ kia mình thích hơn thì vẫn thích, vẫn ăn vào được, thành ra mình ăn thứ này ăn thứ kia vẫn được như vậy. Cái thiện và cái bất thiện nó dính vào với nhau, nhưng mà lúc ấy mình không còn phân biệt được nó, mình không còn thấy, mình không khởi cái tâm mình chia trẻ cho nó cái này là thiện cái này là bất thiện còn nữa, thành đó là vào pháp môn không hai. Quý vị hiểu cái này không? Tức là nó dễ chứ không phải không dễ đâu, nhưng mà nhiều cái nó khúc mắc lắm, thành ra mình nhìn mà mình không thấy được như vậy. Cái thiện và bất thiện cũng vậy. Bồ Tát Sư Tử nói tội phước là hai, nếu không đạt được tánh của tội thì tội cùng phước không khác, dùng tuệ kim cang quyết liệu tướng ấy, không buộc không mở, đó là vào pháp môn không hai. Tức là tội và phước là hai, cái nào mà làm cho người ta đau khổ, chúng sinh đau khổ hoặc mình đau khổ thì gọi là tội, cái gì mà làm cho chúng sinh vui vẻ vui mừng, làm cho mình vui mừng tức là làm phước. Nếu không đạt được tánh của tội thì tội cùng phước không khác. Cái tánh của tội nó đâu có gì, nó là dụng không mà quý vị. Tánh của tất cả mọi pháp nó đều là dụng không hết, thành ra nếu mà mình chưa đạt được cái đó thì mình chưa hiểu được tất cả mọi tánh nó đều dụng không cả. Thực ra vì mình tùy theo mình mà mình gắn vào, mình cho cái này nó là tội, cho cái này nó là phước, thì không buộc không mở, đó là vào pháp môn không hai, phải không quý vị? Hiểu cái này chứ, phải không? Nó không có khó gì lắm, nhưng mà nó, tôi đã nói quý vị là nó hơi khúc mắc nè. Tức là ví dụ bây giờ tôi lấy một cái ví dụ này, cái tội cái phước, cái tội tức là cái mà làm cho chúng sinh nó phải đau khổ nhỉ? Thì ví dụ bây giờ quý vị đi, quý vị có tiền đi, quý vị có tiền, bây giờ tôi đi ra ngoài tiệm McDonald's đơn giản thôi, phải không, rất là vô tình đi vô trong tiệm McDonald's và bán cho tôi một cái Big Mac, bây giờ nó có thêm cái miếng shake, có miếng shake rồi có cái french fry, mình dùng french fry thôi, rồi bao nhiêu tiền tôi trả, thì tôi mình trả tiền cho họ xong rồi mình cầm cái đó mình đi ra mình ăn, đúng không? Chứ không lẽ quý vị đi ra rồi vứt đi, mình ăn như vậy á thì mình nghĩ cái đó nó là tội hay nó là phước? Thật ra nó chẳng có phải là tội chẳng là phước gì hết, phải không? Nhưng mà cái đó nó vừa là tội vừa là phước quý vị, vì bây giờ mình chưa có đào sâu vô trong cái đó. Bây giờ mình đào sâu vô này, mình nhìn này, mình thấy nè, cái miếng french fry mà mình ăn này, nó ăn là nó từ cái củ khoai nó ra. Cái củ khoai thường thường người ta mua ở bên Idaho gì, phải không? Tại thường thường khoai của nó, nếu mà khoai mà chiên á, mà quý vị ăn french fry á, thì nó không có mua khoai sáp được, nó phải mua khoai bột để nó chiên mới được, đúng không? Quý vị làm bếp, quý vị biết rồi gì, phải không? Cái đó dạy phúc cho nó dạy quý vị vậy. Khoai sáp thì không ăn được, không làm french fry được, mà phải là khoai bột. Rồi thì cái khoai bột đó mình tưởng đâu là nó mua ở Idaho, nhưng mà nó không mua ở Idaho, nó lại nhập cảng đâu Venezuela qua đó, mình không biết. Rồi thì cái củ khoai đó đúng ra lúc đầu á, thì nó không phải là ở nước Mỹ, nó ở bên Venezuela. Mà Venezuela nó thì là cái xứ, cái bằng là, chắc quý vị biết cái bằng xã hội chủ nghĩa gì phải không? Venezuela biết rồi, bây giờ nó là xã hội chủ nghĩa rồi. Thành ra lúc mà xã hội chủ nghĩa như vậy thì một vài người người ta làm á, người ta đâu có thích làm. Bây giờ cái người mà người ta trồng cái củ khoai cho mình ăn bữa hôm đó, nó nhầm ngay đúng đâu là một người tội phạm gì đó, người ta trồng vào đó, mình ăn mình đâu có biết nó là tội hay nó là phước. Nó là cái củ khoai đó thì mình cũng là củ khoai đó thôi, nhưng mà tại sao lúc mình ăn cái đó thì mình phạm tội? Bởi vì cái đó là do một cái người ta không muốn làm mà bắt người ta làm, thành ra nó gây thành cái tội cho mình. Quý vị hiểu điều đó, nó rất là khúc mắc ở trên đời như vậy. Thành ra khi mà Bồ Tát nó mà sống ở trên đời mình á, cái dây mơ dây má nó dính mắc liên chuyển với nhau. Thành ra quý vị mới nghe nói bây giờ, cái đó là tôi nói chung chung thôi, nhẹ nhẹ thôi, chứ còn nói qua những chuyện mà nặng nề khác, giống như là bây giờ cái thức ăn này độc, chết thức ăn này gây hại cho người này người kia, thì người ta bỏ chất này vô bỏ chất kia vô thì thôi, thì nó nặng nề. Thành ra bây giờ quý vị thấy nó cái tội cái phước nó là như vậy. Tội phước là hai, nếu không đạt được tánh của tội thì tội cùng phước không khác, không đạt được tánh của tội thì tội nó là vốn không. Thế nhưng nếu ví dụ mình nghĩ được cái đó là vốn không, bây giờ mình ăn mà mình không biết thì mình không phạm tội, thì mình cứ sẵn nghĩ như vậy thì mình sẽ không thấy gì hết. Còn nếu mà bây giờ mình ngồi mình nghĩ, mình suy nghĩ thì mình nói cái này tội quá, trời ơi, làm sao mà bắt ép người ta làm những trò như vậy, thì mình sẽ đau khổ. Với lúc mình đau khổ thì mình lại phạm tội. Nếu quý vị thấy như vậy, nên pháp môn không hai là vậy. Tức là mình phải thấy rõ ra pháp môn không hai là dùng tuệ kim cang quyết liễu tướng ấy, không bổ không mở. Tuệ kim cang tức là cái trí tuệ vững chắc, cứng rắn như là kim cang này, như là kim cương, không buộc cũng không mở nữa. Quý vị thấy rõ ở đây thì rõ là không buộc không mở, chứ không phải là mình nói dùng cái trí tuệ kim cang để mà liễu rõ cái nghĩa rương, không cần liễu rõ gì hết. Không buộc mình mà cũng không mở mình, tức là cái người mà người ta trồng cái củ khoai đó, người ta có bực bội, người ta có bị là tội phạm hay cái gì đó là tại vì chuyện của người ta, không phải chuyện của mình. Xong rồi, mình không nghĩ đó, mình không buộc tội mình cũng không mở cái tội của mình ra. Quý vị có hiểu thấy rõ đó. Còn nếu quý vị chưa hiểu về quán thêm nữa, quán thêm nó có rất nhiều những cái điều mình cần phải quán ở trên thế giới. Thành ra ở đây ông Duy Ma Cật đó, ông mới nói các Bồ Tát này, bây giờ mỗi ông cứ tự ý của mình nói trình bày cái pháp môn không hai của các ông như thế nào đi. Quý vị thấy không? Thành ra các Bồ Tát này mới trình bày theo cái ý của họ như vậy. Bồ Tát Sư Tử Ý nói, hữu lậu vô lậu là hai, nếu chứng được các pháp bình đẳng, thời không có tướng hữu lậu và vô lậu, không chấp có tướng cũng không chấp vô tướng, đó là pháp môn không hai. Hữu lậu tức là sẽ còn giới rớt trở lại, và vô lậu tức là không còn giới rớt trở lại nữa, thì là hai cái khác nhau. Hữu lậu tức là ví dụ như bây giờ tôi đi làm phước cho người ta, hoặc tôi nấu cơm cho người ta ăn, thì người ta ăn xong người ta phải mắc nợ tôi, chuyện đó là đương nhiên, không có nói năng gì hết. Thế nên cái đó là phước hữu lậu. Còn pháp vô lậu tức là ví dụ bây giờ tôi cũng nấu ăn cho người ta, nhưng mà tôi không nói gì hết, mà tôi cũng không có thắc mắc đến cái chuyện của cái đồ ăn nữa. Ăn xong bây giờ hỏi tôi hồi nãy nấu cái gì tôi còn không nhớ nữa. À, thì cái chuyện đó khác là khó hơn. Nhưng mà cái đó là vô lậu là khác. Vô lậu tức là mình tới mình nấu cơm mà mình không có muốn dành cái phước của mình, hoặc là kiếm một chút phước nào hết, thì lúc đó gọi là vô lậu. Nếu chứng được các pháp bình đẳng, thời không có tướng hữu lậu và vô lậu, tức là mình thấy các pháp nó đều là bình đẳng với nhau hết, nó không có gì khác nhau hết, thì mình chứng được nó là hữu lậu hay vô lậu. Không chấp có tướng cũng không chấp vô tướng, đó là vào pháp môn không hai. Tức là mình không thấy nó là có tướng, cái chất này, cái này nó có tướng hay là nó là không có tướng nữa, thì lúc đó mới là vào pháp môn không hai. Thì cái ông này cũng hay, cũng hay ở cái điểm đó. Quý vị thấy rồi, Bồ Tát Tịnh Giải nói, hữu vi vô vi là hai, nếu lìa tất cả số, thời tâm như hư không, dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại, đó là pháp môn không hai. Hữu vi vô vi, hữu vi tức là có sanh có diệt, vô vi tức là không sanh không diệt, thì hai cái đó là phải khác nhau gì. Mà bây giờ nếu mà mình thấy hai cái đó nó đều như nhau hết, nếu lìa tất cả số, thời tâm như hư không, quý vị thấy tâm mình như là hư không vậy, nó thôi, nó không có cái gì hết, thì cái này nó khó vô cùng. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không, Đức Phật thì nói là tất cả mọi pháp đều do tâm tạo hết, đúng không? Quý vị nhớ trong kinh Pháp Cú gì phải không, câu thứ nhất, câu đầu tiên đó, tất cả pháp nhất thiết cũng vi pháp đều do tâm tạo ra hết. Nhưng mà làm sao mà mình control cái tâm mình được, sao mình điều khiển cái tâm mình được? Cái tâm mình không có điều khiển nó được, nó điều khiển mình, quý vị. Cái tâm là mình sinh nó ra, mà bây giờ nó trở lại nó điều khiển mình. Thành ra ở trong đó mới nói chữ tâm phàm duyên. Quý vị nghe chữ đó cái chán rồi phải không? Học trong kinh Lăng Nghiêm đi, trời ơi, tâm phàm duyên là như vậy. Mà bà Hải Chú Âm ngày xưa bà giảng cái đó, bà khoái cái chữ đó, tâm phàm duyên. Nghe mấy cô nghe cũng lùm bùm lỗ tai ấy, tôi nghe cũng lùm bùm lỗ tai. Mà tới bây giờ mình nghe mình hiểu quá rồi phải không? Tâm phan duyên là như vậy, là tâm nó đi theo đuôi cái duyên, tâm nó đẻ ra cái duyên rồi bây giờ nó lại đi theo đuôi cái duyên đó. Không, bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị đẻ ra thằng con rồi thằng con nó kêu quý vị làm gì, quý vị chạy theo nó hay làm là hết không? quý vị nghĩ là bây giờ tôi đẻ ra thằng con xong rồi cái gì, bây giờ tôi sai thằng con nó làm cái này làm cái kia, nó làm cái gì phải không? Nhưng mà bây giờ không, tôi đẻ ra thằng con xong cái thằng con nó làm cái gì tôi chạy theo nó, con làm cái gì tôi chạy theo. Không, mà sự thật nó là như vậy, thì cái tâm hoan duyên nó là như vậy. Thì hồi trước mình lấy cái ví dụ rồi, cái ví dụ mà quý vị nghe quý vị muốn chán muốn gì phải không? Ví dụ mà ba năm có năm người con đó, đã đố con câu đó thôi mà quên tịt luôn, không nhớ được nữa. Bởi vì cái tâm mình nó hoan duyên, nó chạy theo cảnh kia, nó không có nhớ được nữa. Thành ra mình không làm chủ cái tâm mình được. Cái tâm của mình á, đúng ra là mình là chủ cái tâm của mình. Không có ai nói là mình không phải là chủ cái tâm mình hết. Mình là chủ cái tâm mình, nhưng mà mình không bao giờ mình làm chủ cái tâm mình được, quý vị. Thành ra Đức Phật mới nói phải tu là như vậy. Quý vị phải tu, tức là phải làm chủ cái tâm của mình. Mà mình đâu có làm chủ cái tâm mình được, mình cứ để cái tâm nó kéo mình đi thôi. Tâm mình nó lôi mình đi đâu thì mình đi theo đó thôi. Thành ra mình mới không tu được, hoặc là mình tu sai, có vậy thôi. Thành ra ở đây cũng vậy, hữu vi vô vi là hai. Nếu lìa tất cả số thời tâm như hư không, dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại. Nếu mà tâm mình như hư không thì dùng tuệ thanh tịnh không có, hoàn toàn là không có chướng ngại rồi, đi phải không? Bởi vì nếu mà tâm như hư không được, làm sao mà tâm như hư không được, quý vị? Tôi nói thiệt, bây giờ mà quý vị mở cái tâm quý vị ra, trời ơi, nó như là cái gì, nó như là cái gara của quý vị. Gara nhà quý vị bây giờ nè, nhà mới mua thì thôi tôi không nói, chứ mua chừng độ 20 năm, bảo đảm á, cái xe quý vị nó đậu ngoài đường á, chứ nó không có đậu trong gara đâu. Bấm cái nút một cái mở cái cửa gara ra thôi, rác không là rác, trời ơi, đủ thứ rác ấy. Mà không biết chất giữ nó làm cái gì, nó không biết. Mà giữ, ráng mà giữ, giữ, chứ không giữ chết nữa. Thành ra quý vị thấy rõ, nếu được thấy được tâm như hư không thì dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại. Tại vì tâm mình nó không như hư không được, thành ra mình mới không dùng tuệ thanh tịnh được. Cái tuệ của mình là lúc luôn luôn lúc nào cũng dơ giấy thôi, nó không thanh tịnh được. Nếu mà dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại thì đó là vào pháp môn không hai, thì phải dùng cái tâm như hư không là như vậy. Bồ Tát Na Ra Diên nói, thế gian xuất thế gian là ai, tánh thế gian không, tức là xuất thế gian, trong đó không vào không ra, không đầy không vơi, đó là vào pháp môn không hai. Tức là ngài Na Ra Diên, Bồ Tát Na Ra Diên thì nói thế gian là xuất thế gian là không hai là như vậy. Tại vì nhiều người cứ phân biệt cái nào là thế gian, cái nào là xuất thế gian. Cái pháp này là pháp thế gian, cái pháp này là pháp xuất thế gian, hiểu không? Tức là cái pháp này, tức là mình pháp này để mình sống ở trong như là người phàm phu, còn pháp này để mình tu. Thì hai cái đó mình chia nó ra khác nhau. Nhưng mà ông Na Ra Diên thì ông là nói như vậy. Nếu mà thấy cái, cả hai cái đó nó giống nhau, tức là tánh thế gian không, tức là xuất thế gian, trong đó không vào không ra, không đầy không vơi, đó là vào pháp môn không hai. Rồi bây giờ Bồ Tát Thiện Ý nói sanh tử niết bàn là hai. Nếu thấy được tánh sanh tử, thời không còn cảnh sanh tử, không buộc không mở, không sinh không diệt, hiểu như thế, đó là vào pháp môn không hai. Tức là Bồ Tát Thiện Ý thì nói sanh tử niết bàn là hai cái khác nhau gì? Ai cũng nói là hai cái khác nhau phải không? Sinh tử tức là sống chết là cái chuyện mà người phàm phu mình có. Còn vào niết bàn thì thường quý vị phải hiểu rõ này. Vào niết bàn tức là vào cái chỗ mà cái bằng không sinh không diệt nữa. Mà vào được cái chỗ mà không sinh không diệt nữa thì mình phải thấy là mọi sự nó không sinh không diệt nữa, thì nó mới trở thành cái chỗ không sinh không diệt được. Mình muốn vào niết bàn thì mình phải thực hành như ở niết bàn, tức là mình phải thấy nó rõ rệt là không sinh không diệt. Nhưng mà thường thường là mình đâu có thấy được nó không sinh không diệt được, quý vị, hiểu không? Mình vẫn thấy nó có sinh có diệt. Thành ra nếu mà mình thấy có sinh có diệt thì tức là mình thấy sanh tử, mình chưa có thấy niết bàn. Còn nếu mà mình đã thấy được cái tánh của niết bàn là không sinh không diệt nữa rồi, và mình hiểu rõ của nó được rồi, thì mình vào được nó rất dễ chứ không có khó. Nhưng mà mình phải ngộ được cái điểm đó. Nếu như thế lúc đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hiện Kiến nói tận không tận là hai. Tận tức là hết, tận tuyệt vời như thế. Không tận tức là không tới cái chỗ đó. Pháp đến chỗ rốt ráo thời tận hoặc không tận đều là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thời không có tướng tận và không tận. Được như thế đó là vào pháp môn không hai. Câu này hơi rắc rối, khó hiểu chút xíu. Nhưng mà thật ra nó không có gì khó hiểu hết. Tận tức là hết, hết và không hết đó là hai, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi ăn cơm, bây giờ tôi nói bây giờ tôi ăn hết cơm là là hết. Từ bây giờ tôi ăn, tôi chừa lại muỗng, tôi nói tôi ăn không hết. Thì hai cái đó quý vị thấy nó khác nhau cái gì không? Làm sao nó giống nhau được? Một cái chén cơm còn muỗng cơm, còn một chén cơm đã sạch hết. Thì hai cái đó khác nhau cái gì? Một chén cơm tật, một chén cơm không tật. Thì là hai cái đó khác nhau cái gì phải không? Nhưng mà nếu bây giờ mình thấy rồi, pháp để tụi giúp giáo thời tật hoặc không tật đều là tướng vô tật. À, quý vị thấy tướng vô tận của nó tức là không, không thời không có tướng tận và không tận. Được như thế đó là vào pháp môn không hai. Tức là bây giờ tôi ăn cơm xong như vậy, bây giờ tôi ăn, tôi còn chừa lại muỗng cơm, tôi nói tôi ăn xong rồi đó, tận rồi. Thì cái người kia, ví dụ như bà xã tôi đi, thì bà nói trời ơi ông ăn quét trở đàng hoàng không, chắc còn chừa muỗng vậy, tôi ăn tận rồi. Tại bà không hiểu được cái đó, bà không thấy tướng nó là vô tận ấy. Bây giờ một muỗng, một triệu muỗng gì nó làm sao mà nó tận được? Nó không tận được hết. Thế nên nếu ví dụ bây giờ mình thấy được như vậy, tức là mình vào pháp môn không hai. Còn nếu mình chưa thấy như vậy thì mình chưa vào pháp môn không hai. Và mình chưa vào pháp môn không hai thì mình cố mình ngồi mình vét sạch cái chén lên. Thế nên quý vị thấy cái người ta đó, nếu ví dụ quý vị gặp với người khác, quý vị nói với người ta mà người ta trả lời, cái cách trả lời của người ta khiến cho quý vị hiểu được, đánh giá được người ta là tới khúc nào, cái người đó người ta tới khúc nào. Nếu người ta vẫn nói như vậy, ông chẳng còn muốn cơm nữa thì thôi, ông vét đi cho rồi đi. Nói về thần nếu chỉ mới công người ta không hiểu được cái vô tận. Còn nếu mà quý vị, nếu mà người ta hiểu được cái vô tận này thì người ta cúi đầu, người ta bưng cái chén đi thôi. Thế nên quý vị thấy thì hầu hết ở những cái thiền đường đó, nó khác. Cái thiền đường đó, người ta ăn cơm đó, thì quý vị có một ông xách đồ ăn đi tới nơi, rồi ông múc vô trong chén, trong cái bát của quý vị đó. Múc vô trong bát, khi mà quý vị thấy múc đủ rồi thì quý vị đưa tay lên ngang, để ngang một cái thì người ta biết là cái đó thôi bao nhiêu đủ rồi, người ta không có đổ thêm một nữa. Nhưng mà nhiều khi người ta đã đổ vào rồi nhưng mà ông quý vị ăn cũng không hết được. Đúng là trên tóc đó, tức là trong các thiền đường á, tức là mình ăn bao nhiêu thì mình ăn, mình muốn lấy bao nhiêu mình cứ việc lấy, nhưng mà lấy bao nhiêu thì phải ăn cho hết, phải không? Nhưng mà phải ăn cho hết, cái đó nó không phải là tưởng không hai. Phải ăn cho hết nó là cái rule, nó là cái luật, nó là một cái nội quy ở trong thiền đường. Quý vị hiểu điểm đó không? Chứ nó không phải là một cái thực tế ở ngoài. Thành ra tới lúc đó, ví dụ như quý vị ăn được 5-60 miếng, thì bây giờ quý vị còn dư lại mấy miếng, quý vị cứ bỏ lại đó. Thì tới lúc mà người ta đi ngang, người ta thấy có người nữa, thì tùy theo cái thị đường thì người ta sẽ thấy, nếu mà ông còn ở trong đó người ta không lấy, người ta cứ để đó, đợi cho ông ăn xong người ta mới lấy đi. Nhưng mà quá một cái thời gian nào đó thì dù là ông còn, anh ông còn đồ ăn ở trong đó, người ta vẫn tới, người ta vẫn lấy đi như thường. Và nếu mà người ta tới, người ta lấy đi mà người ta không lườm ông á, không mắng quýt gì ông á, thì là cái đó là cái người đó là vào pháp môn không hai được. Quý vị hiểu không? Hơi khó hiểu phải không? Hơi khó hiểu chứ sao mà không khó hiểu được. Bởi vì cái đó thật tình là nó khó hiểu. Nhưng mà nó không có gì mà khó hiểu hết. Cái pháp môn không hai của nó là như vậy. Tức là mình thấy có nó, nhưng mà thật ra là nó không có. Mình thấy cái chén cơm này bây giờ nó còn cơm đó, nhưng mà thật ra cơm đó là cơm vô tận, nó không có tới đó là hết. Nó không phải là phải hết thì mới gọi là tận. Quý vị hiểu điểm đó? Chưa hiểu điểm đó về nhà quán thêm. Bồ Tát Phổ Thủ nói, ngã vô ngã là hai, ngã còn không có, thời phi ngã đâu có được. Thấy được thật tánh của ngã còn có hai tướng, đó là vào pháp môn không hai. Ngã và vô ngã là hai. Ngã còn không có thì phi ngã đâu có được. Tức là tại vì quý vị thấy rõ rệt ông Đức Phật dạy mà ngã đâu có. Tức là cái tướng của mình đó, cái ngã của mình nó không có thật. Mà nếu mà cái ngã của mình nó không có thật thì cái vô ngã nó cũng đâu có thật. Đúng không? Dễ hiểu gì đâu. Bây giờ tôi nói cách khác này. Bây giờ quý vị cầm từ giấy đô la lên, một đô la lên. Bây giờ nói một giấy một đô la này là có thật, phải không? Còn giấy, còn cái tờ giấy mà tôi vẽ ra tôi đây là hai đô la này là nó không có thật. thì quý vị thấy nó rõ rệt rồi đúng không? Cái tờ giấy $1 là tờ giấy nhà nước nó in, còn cái tờ giấy $2 này là tôi vẽ ra thì là nó không có thật, phải không? Nhưng mà nếu mà bây giờ tôi nói cái tờ giấy $1 này đúng ra thật ra không phải là nhà nước nó in ra, mà là tôi bỏ vào trong cái máy in, tôi photocopy nó ra, thì lúc đó quý vị thấy nó là có thật hay là không có thật? Thì nó cũng không có thật. Thì cái giấy hai giấy kia tôi vẽ đằng cho quý vị thấy là nó có vẻ nó bê bối, nó thấy rõ rệt nó là cái thứ đồ giả đấy, thì quý vị tin được. Còn cái giấy này làm giả nhưng mà tinh xảo quá thì quý vị không thấy nó là giả. Quý vị thấy cái đó, thành ra cái ngã với cái vô ngã nó không có khác nhau là như vậy. Thấy được thật tánh của ngã, không còn có hai tướng, đó là vào pháp môn không hai. Tức là cái ngã của mình nó không có cái hai tướng đó, tức là nó không còn tướng ngã với vô ngã nữa, thì tức là vào được pháp môn không hai. Bồ Tát Điển Thiên nói minh vô minh là hai, minh là sáng, vô minh là không sáng. Thật tánh vô minh tức là minh, minh cũng không thể nhận lấy, lìa tất cả số ở đó bình đẳng không hai, đó là vào pháp môn không hai. Minh vô minh quý vị biết rồi không? Thường mình nói minh vô minh tức là thấy với lại không thấy gì. Hoặc có người thì nói nó cao hơn điều cũng như là mình mình ngộ được rồi, mình thấy được rồi, hoặc là mình chưa thấy được, thì gọi là minh và vô minh. Ở đây nói thật tánh vô minh tức là minh, minh cũng không thể nhận lấy, liệt tất cả số ở đó vì là không hai, đó là vọng mà không hai. Tức là thật tánh vô minh tức là minh, thì chuyện này đúng rồi. Vì thật tánh vô minh á, tức là cái mà thấy sáng ra, thấy rõ rệt như vậy, mình thấy sự thật rõ rệt như vậy. Minh cũng không thể nhận lấy, lìa tất cả số là như vậy. Nhưng mà tới lúc đó mình thấy như vậy, mình nhìn thấy rõ rệt như vậy, nhưng mà mình cũng thể nhận thấy nó được, tức là mình không thể sờ thấy mó nó được. Mình chỉ hiểu nó là minh, tức là nó là sự sáng rõ, thế thôi. Chứ bây giờ mình nói mình thò tay vào mình sờ của nó, hoặc là nó bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu phân, nó dài bao nhiêu phân, nó nặng bao nhiêu gram là mình không cần đo đong đếm được. Rồi bây giờ Bồ Tát Hỷ Kiến nói sắc không là hai, sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không, tánh sắc tự không, rõ rệt hơn. Tức là quý vị thấy này, sắc không là hai, sắc tức là không, chứ không phải là tại vì sắc nó diệt rồi thì mới gọi là không. Tức là từ cái sắc của nó vốn là không, sắc tức là cái sự chất. Ví dụ như bây giờ quý vị nói hình tướng của quý vị nó là cái sắc, tôi thấy cái người này kia ra thì mình nói cái đó nó là sắc. Còn bây giờ mình không thấy cái người đó, mình thấy chỗ trống rỗng thì mình gọi là không. Tức là hai cái nó phải khác biệt hoàn toàn, cái gì phải không? Nhưng mà thật ra quý vị thấy sắc tức là không, chứ không phải là chẳng phải là sắc diệt rồi mới không. Tức là cái sắc đó chính nó đã là không rồi. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó là hợp, nó là tổ hợp của tất cả những cái thành phần khác nhau, nó không có cái tự thể của nó. Quý vị học rồi quý vị biết gì phải không? Tức là sắc là không có cái tự thể của nó, sắc là do những cái thành phần nó hợp lại mà quý vị thấy nó là như vậy, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi thấy ông Lý này, ông ngồi đây thì ông ấy có quần, có áo, có mắt kiếng, có gì, có tóc, có gì hết. Bây giờ tôi nhìn lại gần gần thì tôi thấy có sợi tóc này, cái mắt này riêng này, cái lông mày, cái lông nheo này, cái kiếng này, cái quyển sách này, cái áo này, cái quần này. Nhưng mà bây giờ tôi lại nhìn thêm sâu hơn nữa, dùng cái kính hiển vi, dùng cái kính hiển vi điện tử nhìn vào một cái thì thấy nó rối nùi hết trơn, nó giống như một đống cát rồi, nó không có cái gì giống ông Lý hết trơn nữa. Quý vị đã từng thấy cái đó chưa? Chưa thấy. Quý vị có từng học về hóa học không? Về hóa học hoặc là về physics thì không có học cái đó, nhưng mà về hóa học đó họ đã dạy cái đó rồi. Tức là những chất trong hóa học đó thì quý vị thấy nó gồm cái nhân với là những cái điện tử chạy xung quanh gì phải không? Tức là quý vị này chưa có quý vị nào lên đại học hết này, chưa lên đại học thì ở trung học ngày xưa kìa, thì họ cũng có dạy rồi. Tức là học về hóa học thì họ cũng có những cái chất hóa học, và cái cấu tạo của chất hóa học người ta cũng chỉ cho quý vị biết rõ như vậy. Tức là của nó mình nói là hữu cơ, nhưng mà thật ra tất cả nó thành ra vô cơ hết. Tức là nó chẳng có một cái gì hết là cái bằng có ông thần sống hay là cái gì trong đó hết. Tất cả cơ thể của quý vị gồm những điện tử, những cái nguyên tử, phải không? Nếu nhìn thật là sâu xuống thì nó gồm những cái nguyên tử, mà mỗi một cái nguyên tử thì nó gồm một cái nhân, rồi xung quanh nó là những cái điện tử nó chạy. Thì những cái điện tử nó khác nhau cái gì không? Những cái nguyên tử nó khác nhau, ví dụ như nguyên tử muối, nguyên tử crom, nguyên tử natrium, nguyên tử potassium, mỗi những cái nguyên tử đó nó dính với nhau theo những cái cơ cấu khác nhau mà nó tạo ra những cái cơ thể khác nhau, những cái hình ảnh khác nhau. Ví dụ như quyển sách của quý vị thì nó tạo ra, mình nhìn cho kỹ thì cái nó cũng gồm những cái nguyên tử đó thôi, nhưng mà những cái nguyên tử khác nhau, khác với lại cái cơ thể của quý vị. Thì cho bây giờ nếu mình nhìn cho kỹ vào thì mình thấy rốt cuộc là cái cơ thể của mình nó không có cái gì hết, nó không có cái gì nó là tự của nó cả, mà nó là những cái nguyên tử nó tạo lực này thôi. Mà những cái nguyên tử đó mà nó lệch lạc đi nó mới chết. Thì ngày xưa người ta cũng không tin tưởng cái đó, người ta nói ông bị đặt ông nói để thôi, tôi không tin tới lúc mà người ta chế ra được cái máy MRI đó quý vị. Quý vị nào mà đi vô nhà thương rồi bây giờ người ta dùng cái MRI đó, Magnetic Resonance Imaging đó, người ta chụp hình quý vị, ta nhét để cho quý vị chui vào trong cái ống đó, người ta chụp hình quý vị. Thì thật ra nó không phải chụp hình, cái máy đó nó không phải máy chụp hình, máy đó nó chỉ có hai cục nam châm thiệt là bự hết vào cung mình. Nó để hai cục nam châm đối mặt với nhau vậy, dí sát gần người quý vị, xong rồi nó cho cái lực nam châm nó lên thật là mạnh. Thì tới lúc đó những cái tế bào trong người quý vị ấy, những cái cơ đầu của nó thay đổi hết, ví dụ đầu năm đầu bắc của nó đổi, nó xoay hết qua những đầu khác. Thành ra lúc đó người ta dùng cái computer, tức là dùng cái máy điện toán đó, người ta chụp hình vô thì người ta sẽ thấy nó khác nhau, tức là cái mô này với cái mô khác nó khác nhau, mỗi một cái thành phần trong cơ thể của quý vị ấy, nó biểu diễn khác nhau ra, thành ra người ta mới phân biệt được. Thay vì ví dụ người ta phải cắt người quý vị ra thì bây giờ người ta chụp cái đó cái người ta thấy rõ rệt hết. Thành ra người ta thấy Magnetic Resonance Imaging nó chứng minh là đúng là trong là cái cơ thể của quý vị là những cái nguyên tử đó chứ không có ai ấy, chứ không phải là không có. Quý vị thấy không? Thành ra bây giờ những cái nguyên tử đó nếu mà bây giờ nó tạo ra sắc, tức là không sắc, tức là cái hình thể của quý vị. Bây giờ những cái hình thể của quý vị như vậy, bây giờ quý vị là kéo ra thì quý vị thấy rõ, là quý vị là thấy rõ rệt là có cái ông này, có cái người này như vậy. Nhưng mà đúng là trên nguyên tắc nó không có cái gì hết, nó toàn là những cái nguyên tử nó dính vào nhau không à. Thành ra ở đây người ta mới nói sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không, tức là chẳng phải khi nào mà không còn sắc nữa thì mới gọi là không. Khác ha, tức là sắc đã là không rồi, chứ không phải là đợi tới lúc mà không có sắc mới gọi là không. Cái câu này dễ hiểu phải không? Phải hiểu, chứ nếu mà không hiểu thì không hiểu tới phía sau được. Sắc tức là không rồi. Thì chứ bây giờ quý vị tụng Bát Nhã Tâm Kinh ngoài mà quý vị sắc tức là không, không lẽ bây giờ thì quý vị tụng chơi sao? Sắc tức là không là đúng rồi. Bởi vì sắc tức là không rồi, chứ không phải là đợi tới lúc mà không còn sắc nữa thì mới gọi là không. Rõ rệt không? Quý vị thấy ở đây không? Tức là người ta nói như vậy. Tức là bây giờ chẳng hạn như là bây giờ tôi móc trong túi này tôi ra đây, tôi có miếng giấy này, thì tôi nói cái miếng giấy này á, nó đã là không rồi, chứ không phải là đợi tới lúc mà bây giờ tôi cầm cái miếng giấy này tôi vứt thùng rác thì tôi mới gọi là không được. Phải không? Tại sao nó là không? Bởi vì nó không có cái bản thể nào của riêng của nó hết, nó chỉ gồm những cái nguyên tử nó dính vào nhau thôi, nhưng mà dính vào nhau cái khác, thành ra cái bản chất của nó mình gọi nó là không, chứ không phải là tại vì nó không có gì hết. Không phải, nó có nhưng mà mình gọi nó là không. Quý vị hiểu không? Thì cho quý vị thấy nói cái đại thừa nó là cao cấp lắm mà, chứ mình lơ mơ là mình không có hiểu nổi mấy cái chuyện đâu. Sắc không là hai, sắc là không, chẳng phải sắc diệt từ mấy không, tánh sắc tự không thì ra thọ tự hành thức cũng thấy, tức là theo cái ngũ uẩn của nó. Thức và không là hai, thức tức là không, chẳng phải thức diệt rồi mới không, tánh thức tự không, thông hiểu như đó là cái pháp môn không hai. Nhưng mà cái này cao hơn chút xíu, vì cái thức á, thì nó cũng là không luôn. Cái sắc á, nó là không, thì cái này mình dễ hiểu rồi phải không? Vì nó ấy, nhưng mà cái thức của nó trừu tượng, làm sao mình thấy nó là không được? Mà sự thật nó là không đâu, bởi vì quý vị có thấy được cái thức không? Sự thật là quý vị có thấy được cái thức không? Không thấy gì phải không? Mà không thấy, mà bây giờ quý vị đi tìm cái thức ra, thì ra thì nói xin lỗi quý vị, cũng như là quý vị đi tìm lá dưa bông, quý vị không biết lá dưa bông không? Đi tìm lá dưa bông đó. Đứa nào tìm được lá dưa bông đó, ngày mai tao gọi làm chồng đó. Quý vị biết bài thơ của Hoàng Cầm đó gì phải không? Lá dưa bông làm gì có lá, lá dưa bông ông ngồi ông chế ra cái tên đó rồi ông đọc lá dưa bông, thì bây giờ cả đời tìm lá dưa bông, lá dưa bông tìm thẫn thờ rồi hoài đâu bao giờ thấy được lá dưa bông. Thành ra nó cũng như là như vậy, lông dầu rùa sừng thỏ là như vậy. Thức tức là không, chẳng phải thức diệt rồi mới không, tánh thức tự không, thông hiểu lý đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói tứ đại khác, không đại khác là hai. Tánh tứ đại tức là tánh không đại, như lớp trước lớp sau không, thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được thật tánh các đại, thời đó là vào các pháp môn không hai. Cái này nó cao hơn quý vị. Tánh của tứ đại tức là đất nước lửa gió gì là cái cụ thể, đúng không? Đất nước lửa gió là cái cụ thể, tức là cái mà mình nói thật nó như là vật chất vậy đó. Còn cái không đại á, tức là cái mà nó không có cụ thể. Đất nước lửa gió không có thức cái gì. Quý vị nhớ lục đại, đất nước lửa gió là bốn cái tại đời đầu, thì thường là trong cái cơ thể của mình có. Còn không thức á, tức là những cái mà về sau những cái chúng sinh khác mới có được. Thì cái không và thức, cái không đại á, tức là trong này là nói không đại khác là hai. Không đại tức là mình không có cái gì hết. Tại vì cái này người ta không hiểu. Ở trong Nguyên Thủy Phật giáo đó, thì họ chỉ có tứ đại thôi, đất nước lửa gió thôi. Thành ra họ giải thích nó khỏe khoắn lắm, tức là không có cái gì thắc mắc hết trơn, thấy được mà. Đất là đất, nước là nước, lửa là lửa, gió là gió, thấy rõ rệt như vậy. Họ ít nhất cũng sờ được, thấy gió mát được cái lửa sờ được, thấy không? Thì họ thấy được như vậy thôi. Còn không là bắt đầu trừu tượng, và không là bây giờ không là cái gì, không là không có gì hết à? Không phải. Không có gì hết thì mất đi kêu bằng không, phải không? Không mà không có gì hết thì không phải là đại. Tại sao lại kêu nó là bằng đại được? Quý vị nhớ đại không? Sở dĩ mình gọi bằng đại đó bởi vì cái danh từ của nó là họ viết tắt lại chữ người Tàu đó. Chữ đó là đại sắc chất, đại sắc chất Maharupa. Chữ Phạm của nó đó, chữ Phạm với lại chữ Pali đó là Maharupa, là đại sắc chất, tức là đại sắc chất. Thì họ nói tắt lại là họ là cái bằng đại, có thế thôi. Chứ thật ra nó là cái sắc chất, nó là cái sắc chất, thì quý vị mới thấy là nó có hình tướng ra ngoài mới thấy được như vậy, tức là đất nước lửa gió. Bây giờ nói cái không đại thì làm sao mà quý vị thấy được, làm sao quý vị thấy được cái không đại đây, quý vị thấy không? Thì ra cái không đại với lại cái thức đại đó là chỉ có ở trong Đại Thừa Phật Giáo, tức là sau này mới có thôi. Nhưng mà bên Tiểu Thừa Phật Giáo, Nguyên Thủy Phật Giáo họ cũng có cái đó, là bởi vì Đức Phật dạy, Đức Phật có dạy, Đức Phật có dạy nhưng mà họ không hiểu nổi. Tại cái lúc mà Đức Phật dạy đó, tức là lúc sau này rồi, Đức Phật dạy về cái đó là sau này rồi. Thành ra tới lúc đó thì những cái ông thầy trưởng lão trước hầu hết là chết rồi. Còn những cái ông sau bây giờ ông nhỏ, ông giải thích không được, mà chỉ có ông Anan ông nói ra thôi. Ông Anan nói thì mấy ông kia nói không tin cho ông này. Mà không tin thì cũng không được, bởi vì phải bắt buộc phải tin ông, là vì Đức Phật có nói. Thế ra họ giải thích làm sao? Thì ở trong cái vũ trụ Phật giáo, quý vị nhớ Dhammakaya đó, ở bên đó các luật sư mà Nguyên Thủy sau này đó, họ cố giải thích ra. Quý vị về quý vị đọc lại đi ha. Tánh tứ đại tức là tánh không đại, như lớp trước lớp sau không, thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được thật tánh của các đại, thời đó là vào pháp môn không hai. Tức là nếu mà quý vị thấy những cái cụ thể như vậy mà quý vị thấy không được, thì thấy cái trừu tượng như vậy quý vị cũng phải thấy không được. Bồ Tát Diệu Ý nói con mắt và sắc trần là hai. Tức là quý vị thấy cái này nó cũng vậy đó, cái cụ thể với cái trừu tượng như vậy, phải không? Nếu biết được tánh của mắt, thời đối với sắc không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Tai với tiếng, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp cũng là hai. Nếu biết được tánh của ý, thời đối với pháp không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Nhận được như thế, đó là vào pháp môn không hai. Thì cái này tức là nói về cái pháp tu của ông ấy, nó khó hơn. nó dài hơn, nó hơi lằng nhằng hơn chút xíu, nhưng mà thật ra nó cũng không có gì. Con mắt và sắc trần là hai, là cái căn bản. Con mắt của mình là thấy gì phải không? Con mắt của mình là nó cụ thể gì? Con mắt của mình tức là mình thấy cái sắc trần. Sắc trần tức là cái bụi sắc, tức là cái hình tướng ngoài. Mình thấy cái hình tướng đó thì nó gây cho mình một cái trần, tức là một cái mà mình phiền não nha. Nó sẽ gây cho mình cái phiền não. Cái phiền não đó thì mình nói là phiền não vui hay phiền não buồn mình không biết, nhưng mà nó là cái phiền não. Ví dụ bây giờ con mắt tôi nhắm mắt thì thôi, mà bây giờ tôi mở ra tôi thấy cái đèn này, thì tôi có thể nói ở cái đèn này sáng quá, tốt, coi sách thì được. Hoặc là tôi nói ở cái đèn này chói quá, mình đọc mở mắt đi được, thì nó lại khác rồi. Thì quý vị cũng thấy không? Nó mở mắt ra một cái thì nó là phiền não. Thấy nó là phiền não. Thành ra đây sắc trần là hai. Nếu biết được tánh của mắt thì đối với sắc không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Tức là nếu mình biết được cái tánh của cái mắt nữa, tức là nó, tánh của nó vốn không có thật. Thành ra nếu mà mình thấy được nó như vậy rồi thì mình không có tham, không có thắc mắc gì chuyện này ơi. Cái mắt mình chói quá thì mình không chói. Nó chói quá thì mình lấy kính dâm, kính mắt mình đeo vô, cái gì đâu. Còn thôi thì mình tắt đèn đi. Nhiều cái vấn đề mình giải quyết được, nó đâu phải gì khó khăn đâu. Đã, rồi bây giờ mình cũng so sánh với những cái khác nữa. Tai với tiếng, mũi với hương thì nó cũng giống nhau rồi. Cứ đẹp tai với mắt thì đối với sắc trần, thì tai nghe được cái tiếng, rồi mũi với là cái hương, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp cũng là hai. Hai cái đó khác nhau thì nó cũng giống như cái mắt với là cái sắc trần. Nếu biết được tánh của ý thời đối với pháp không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt, nhận được như thế, đó là vào pháp môn cùng hai. Nó là cái pháp môn cùng hai theo ý của cái ông Bồ Tát Diệu Trí đó. Thì bây giờ Bồ Tát Vô Tận Ý nói bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là hai. Tánh bố thí tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí, chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí tuệ hồi hướng nhất thiết trí cũng là hai. Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí, ở trong đó vào một tướng là vào pháp môn không hai. Ông nói cái này quý vị thì dễ hiểu hay là khó hiểu? Đọc một cái thì thấy là u ớ liền rồi chứ, phải không? Bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là hai, tức là hai cái khác nhau. Bố thí tức là mình đem xả ra, đem cho ra, tức là chia sẻ với người ta. Còn hồi hướng nhất thiết trí tức là nhất thiết trí tức là cái trí của Đức Phật, tức là hoặc là cái trí mà mình rất biết rất là cao trội như vậy, mình biết thì mình lấy cái trí đó mà mình hồi hướng, tức là mình chia sẻ cái trí đó với người ta. Thì cái bố thí với lại cái hồi hướng nhất thiết trí đó đúng ra nó cũng giống nhau gì. Cái bố thí tức là mình đem chia sẻ ra, chia sẻ cái gì mình không biết, nhưng mà cái hồi hướng nhất thiết trí đó, tức là mình dùng cái nhất thiết trí để mình hồi hướng cho người ta, thì nó cũng là chia sẻ với người ta. Thì hai cái đó nó đều chia sẻ được, mà trong này cũng nói là hai. Đúng ra hai cái đó nó giống nhau gì, phải không? Vì mình cùng là bố thí hết, tức là cùng là chia sẻ với người ta hết. Thành ra ở dưới mới nói tánh bố thí tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí, đúng không? Đúng rồi, còn gì nữa? Vì bố thí tức là hồi hướng nhất thiết trí gì, là cái tánh của nó như vậy. Nhưng mà ở trên này ông lại nói bố thí và hồi hướng nhất thiết trí là hai, là vì ở ngoài nó mình nhìn á thì mình thấy cái sự bố thí á với cái hồi hướng nhất thiết trí nó mình thấy nó là khác nhau, mình thấy nó không giống nhau. Nhưng mà thật ra đó thì là cái tánh của nó vốn là một, tức là tánh bố thí và tánh hồi hướng nhất thiết trí, tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí đó. Quý vị hiểu không? Cái này nó thật ra nó không, đâu có khó phải không? Chỉ giới nhẫn nhục tinh tiến thiền định trí tuệ hồi hướng nhất thiết trí cũng là hai. Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng nhất thiết trí, ở trong đó vào một tướng là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thân Tuệ nói không vô tướng, vô tác là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng tức là vô tác. Nếu không vô tướng, vô tác thời không có tâm ý thức, một món giải thoát là ba món giải thoát, đó là vào pháp môn không hai. Cái này thì quý vị nào mà đi chùa mà lâu ngày đó thì quý vị biết gì phải không? Biết cái cửa không cái gì? Vậy thấy thường thường cái cửa chùa, cái cổng chùa của mình á, thì nó có cái cổng mình gọi là cổng tam quan, nhưng mà thật ra nó không phải tam quan, cái đó là cổng bảy. Cổng tam quan mình họ làm sai rồi. Họ làm sai tức là họ làm cái cổng giữa bự và hai cái cổng ở bên cạnh nhỏ, thì cái đó nó không phải. Mà cổng này của họ đây là cổng tam không này. Cổng tam không này là không vô tướng vô tác này. Mà quý vị ngộ lắm, là vì cái cổng chùa đó nó là ba cái lỗ như vậy, nhưng mà không bao giờ có cửa đấy. Quý vị có để ý mấy cái cổng chùa, nếu mà cổng chùa mà quý vị mà làm cái cửa vào đó, tức là làm cửa bằng gỗ, làm cái cửa bằng sắt, rồi đừng quý vị khóa lại hay gì đó, tức là sai rồi. Cổng chùa không bao giờ khóa, không bao giờ đóng hết, mà không có cổng nữa, tức là nó chỉ có cái khung vậy thôi, khung rồi ba cái lỗ như vậy, thì ba cái lỗ như vậy đó là cái không vô tướng của Bồ Tát này, tức là tam giải thoát một. Khi mình đi vào cổng chùa đó, tức là mình nhớ tới cái đó, tam giải thoát một. Quý vị nhớ ha, nhớ cái này rồi gì phải không? Trước thì quý vị vẫn biết đi, còn bây giờ nhìn vô thì người ta làm thêm cái cửa có khóa có gì là làm tầm bậy bạ hết, đừng có theo họ cái đó, họ không giải thích được, thì không có lý do gì để mà khóa cửa lên. Không giải thoát, cái giải thoát khóa cửa rồi không cho nó vô, nó giải thoát đó. Bồ Tát Tịnh Căn nói: Phật pháp tăng là hai, Phật tức là pháp, pháp tức là chúng, ba ngôi bảo ấy đều tướng vô vi cũng như hư không, tất cả pháp cũng vậy, theo được hành ấy là vào pháp không hai. Rồi bây giờ Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói: Thân và thân diệt là hai, thân tức là thân diệt, vì sao? Thấy thật tướng của thân, thời không thấy thân và thân diệt. Thân và thân diệt không hai, không khác, theo đó chẳng kinh chẳng sợ, là vào pháp môn không hai. Thì cái này khó, cái này khó, nhưng mà thật ra nó không có cái gì lạ hết, bởi vì thân và thân diệt thì nó cũng vậy, vì thân đã sanh ra nó sẽ phải diệt đi. Nhưng mà nếu mà mình không có ngộ được cái điểm đó thì mình vẫn thấy nó thắc mắc, mình thấy nó thắc mắc thì mình khổ thôi, chứ đâu có gì đâu. Thành ra thấy thật tướng của thân, thời không thấy thân và thân diệt. Nếu mình thật thấy cái thật tướng của thân rồi thì mình thấy rõ rệt, mày là sanh ra mình sẽ phải chết đi, xong rồi. Giống như hôm trước tôi nói quý vị mà nói nghe cũng vẻ đau đớn rồi, mà quý vị cũng đâu có kè gì đâu. Tức là nói tất cả quý vị ở đây thì ai cũng có cái bản án tử hình trên đầu hết. Mà sự thật nó là như vậy thôi, mình đã sanh ra rồi, mình sẽ có ngày mình phải chết đi, không quay sống ngoài được. Nhưng mà mình quên nó đi, mình quên đi thôi. Bồ Tát Thượng Thiện nói: Thân thiện, khẩu thiện, ý thiện là hai, ba nghiệp này không có tướng, ba nghiệp này là tướng Vô Tát. Tướng Vô Tát của thân tức là tướng Vô Tát của khẩu, tướng Vô Tát của khẩu tức là tướng Vô Tát của ý, tướng Vô Tát của ba nghiệp này tức là tướng Vô Tát của tất cả các pháp. Tùy thuận trí tuệ Vô Tát thế là vào pháp môn không hai, tức là thân khẩu ý ba cái này là thành ra cái này quý vị đọc thì nó thấy nó cũng kỳ cục hơn. Thân thiện, khẩu thiện, ý thiện là hai, tức là ba cái thì sao mình hai được, đúng không? Hai hay là ba? Thân thiện, khẩu thiện, ý thiện là hai, bây giờ quý vị đếm đi, nó là hai, nó là ba. Thành ra tôi nói quý vị, cái ông Bồ Tát Thượng Thiện này chắc cũng là hóa thân của Bùi Giáng, phải không? Bùi Giáng ngày xưa ông làm câu thơ đó: ông điên từ bữa hôm qua đến hôm nay nữa gọi là ba hôm. Quý vị biết không, câu thơ của ông: ông điên từ bữa hôm qua mà đến hôm nay nữa thì gọi là ba hôm. Thành ra cái này nó cũng vậy quý vị, thân thiện, khẩu thiện, ý thiện là hai, quý vị hiểu nổi không? Mà đúng ra thì ý của ông là như vậy, đúng là cái ý của ông Thượng Thiện nói như vậy, ông không điên đâu quý vị, xin lỗi. Ông Thượng Thiện ông không điên. Thân, khẩu, ý, thiện và không thiện là hai cái khác nhau, nhưng mà tại vì ông không nói ra luôn đó, thành ra ở đây quý vị thấy nói thân thiện, khẩu thiện, ý thiện là hai, thành ra thấy có vẻ không cùng phải không? Nhưng mà thật ra không phải ý đó của ông nói như vậy, mà là thân thiện, khẩu thiện, ý thiện, và thân thiện, khẩu thiện, ý bất thiện, tức là hai, là như vậy. Ba nghiệp này là tướng Vô Tát, Vô Tát tức là không có làm ra. Tướng Vô Tát của thân tức là tướng Vô Tát của khẩu, tướng Vô Tát của khẩu tức là tướng Vô Tát của ý, tướng Vô Tát của ba nghiệp này tức là không, tức là tướng Vô Tát của tất cả các pháp. Thành ra tùy thuận trí tuệ Vô Tát như thế là vào pháp môn không hai. Thành ra quý vị thấy nó là tướng Vô Tát, thành ra nó không có khác nhau. Bồ Tát Phước Điền nói: Làm phước, làm tội, làm bất động là hai. Nữa, làm phước, làm tội, làm bất động cũng là hai. Quý vị đếm này: làm phước, làm tội, làm bất động là hai. Hai hay là ba? hai là ba, không sao không dám nói. Làm phước, làm tội, làm bất động là hai. Thật tánh của ba việc làm tức là không, không thời không làm phước, không làm tội, không làm bất động đó. Bây giờ quý vị mới hiểu rồi phải không? Tức là thật tánh của ba việc làm tức là không, mà không thời không làm phước, không làm tội, không làm bất động. Ở ba việc làm này mà không khởi là vào pháp môn không hai. Rồi tới Bồ Tát Quan Nghiêm nói, cái này mình còn hơn trang nữa, chắc mình đọc gần hết luôn rồi. Bồ Tát Quan Nghiêm nói, do ngã mà khởi ra hai là hai, thấy được thật tướng của ngã, thời không khởi ra hai pháp. Nếu không trụ hai pháp thì không có thức, không có thức là vào pháp môn không hai. Cầu hơi khó quý vị, bởi vì cái này dường là thuộc về cái thức. Quý vị phải hiểu rõ cái thức với cái ngã nó khác nhau. Thấy được thật tướng của ngã thì không khởi ra hai pháp. Nếu không trụ hai pháp thì không có thức, không có thức là vào pháp môn không hai. Ngã tức là ngã sở, tức là mình và người ta. Nếu mà mình thấy có mình thì mình phải thấy có người ta. Mà khi mình thấy có mình, thấy có người ta thì nó có sự phân biệt, nó khởi cái thức. Cái thức nó sẽ phân biệt ra. Không có thức là vào pháp môn không hai. Thế giới Bồ Tát Tạng nói, có tướng sở đắc là hai. Sở đắc tức là thành tựu được. Nếu không có sở đắc thì không có lấy bỏ, không lấy bỏ là vào pháp môn không hai. Tức là nếu mà mình không thấy mình thành tựu gì hết thì là như vậy. Bồ Tát Nguyệt Vượng nói, tối sáng là hai, không tối không sáng thì không có hai. Vì sao? Như vào định diệt thọ tưởng thời không có tối không có sáng. Tất cả pháp tướng cũng như thế, mình đặt vào chỗ ấy là vào pháp môn không hai. Đoạn như thế. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói, ưa niết bàn không ưa thế gian là hai. Nếu không ưa niết bàn, không chán thế gian thời không cả có ai. Vì sao? Nếu có buộc thời có mở, nếu không buộc thì nào có cầu mở. Không buộc không mở thời không ưa không chán, đó là vào pháp môn không hai. Ông này thì rất là cao, mà câu này rất là chí lý, quý vị thấy không có gì khó khăn nữa. Bồ Tát Châu Đỉnh Vương nói, chánh đạo tà đạo là hai. Ở chánh đạo thì không biệt, thì không phân biệt thế nào là tà, thế nào là chánh, lìa hai môn phân biệt đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Nhạo Thật nói, thực không thực là hai, thực thấy còn không thấy thực, huống là không thực thấy. Vì sao? Không phải mắt thịt mà thấy được, chỉ có mắt tuệ mới thấy được, nhưng mắt tuệ không có thấy mà chỗ nào cũng thấy cả, đó là vào pháp môn không hai. Các Bồ Tát nói như thế rồi, hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, thế nào Bồ Tát là vào pháp môn không hai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, như ý tôi, đối với tất cả pháp không nói, không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa các vấn đáp, đó là vào pháp môn không hai. Tức là đừng có hí luận, quý vị. Câu trả lời rất rất đơn giản, phải không? Không có hí luận là như vậy. Quý vị nhớ hồi trước giờ nó là câu như vậy. Không có hí luận thì là vào pháp môn không hai. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói như vậy. Khi đó Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng, chúng tôi ai ai cũng nói rồi, đến lượt nhân giả nói, thế nào là Bồ Tát và pháp môn không hai? Ông Duy Ma Cật im lặng không nói. Ngài Văn Thù Sư Lợi khen rằng, hay tay hay tay, cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật là vào pháp môn không hai. Khi nói phẩm vào pháp môn không hai này, trong chúng có 5.000 Bồ Tát đều vào pháp môn không hai, chứng vô sinh pháp nhận. Tức là cái pháp môn bất nhị này á, thì nó không phải là mình chỉ ngồi mà mình phân biệt nó, so sánh của nó, cái nào là phải, cái nào là đúng, rồi phá cả hai đi, tức là phá cả hai chấp thì gọi là pháp môn không hai. Nhưng mà phải thấy rõ là ngay từ lúc đầu là không có lý luận, tức là không có bàn cãi như đó, bởi vì bản chất của tất cả các pháp đã vốn là không rồi. Thành ra nếu mà mình hiểu được như vậy thì cái đó nó tốt hơn. Rồi mình hết phẩm này, chắc thầy hiểu đúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thanh Phật đạo.